Thứ sáu sau Chúa Nhật thứ hai thường niên năm lẻ, lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái, chương 8, từ câu 6 đến hết câu 13. Thưa anh em, hiện nay vị Thượng Đế của chúng ta được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn. Thật vậy, giả như giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi, thì chẳng cần phải tìm giao ước thứ hai để thay thế. Quả thật, Thiên Chúa khiển trách dân rằng, Đức Chúa phán, này sắp đến những ngày ta hoàn thành một giao ước mới với nhà Israel và nhà Giu-đa. Giao ước đó sẽ không như giao ước ta đã thiết lập với cha ông của chúng, trong ngày ta cầm tay dẫn chúng ra khỏi Ai Cập, bởi vì chúng đã không trung thành với giao ước của ta, nên ta cũng đã bỏ mặc chúng. Đức Chúa phán, đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Đức Chúa phán, ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lời luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Không ai còn phải dạy đồng bào mình, không ai còn phải dạy anh em mình rằng, hãy học cho biết Đức Chúa. Vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết ta. Ta sẽ dung thứ những điều gian ác chúng làm, sẽ không còn nhớ đến nỗi lầm của chúng nữa. Khi Thiên Chúa nói đến giao ước mới, Người làm cho giao ước thứ nhất hóa ra giao ước cũ, và cái gì cũ kỹ, lỗi thời thì sắp tan biến đi. Đó là lời Chúa.
Ta
Phêrô, ông Giacôbê con Zêbêđê và ông Gioan em của ông Giacôbê, người đặt tên cho hai anh em, người đặt tên cho hai người, người đặt tên cho hai ông là Boanerge, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacobbe, con ông Alphe, Tadeo, Simon thuộc nhóm nhiệt thành, và Judas Iscariot là kẻ nộp người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa đi con, lạy đến Chúa.
Chúa Giêsu đã nói, kẻ thù chính là người nhà của mình. Ở đâu này?
Matthew
chương 10 câu 36. Kẻ thù là người nhà của mình. Cuối cùng chúng ta vừa nghe đó, Chúa Giêsu chọn 12 môn đệ mà trong đó tên Judas nộp thành. Đó, kẻ người nhà đó nộp thành kẻ thù này. Vì thế mà trong tin mừng của Gioan, Gioan không có ghi danh sách 12 môn đệ Chúa Giêsu. Vì dưới cái nhìn của ông Gioan, chẳng có ai xứng đáng là tông đồ hết. Loài người nói chung, hội thánh nói riêng, chỉ có một vị tông đồ, chỉ có một vị chủ chăn, đó là Chúa Giêsu mà thôi. Còn danh sách môn đệ chúng ta vừa đọc ở Marco chương 3 câu 13-19, 12 người này Chúa Giêsu đã cấn thủ để cầu nguyện với Chúa Cha suốt đêm, chọn được 12 người. Ngài đâu có ra đường để vơ đâu, xin Chúa Cha chọn cho Ngài để có những người công tác đắc lực. Thế mà tại sao Chúa Cha đã để cho Ngài chọn một tên khốn nạn Judas phản bội có trong danh sách này? Và theo như bài đọc chúng ta vừa mới nghe trong thư Giọng Thái, sở dĩ Chúa chọn 12 môn đệ Đức Giêsu, đây là Ngài muốn lập giao ước mới với nhóm 12 này để tạo nên một dòng giống Giao Thái mới. Vì Giao Thái ngày xưa bởi 12 người con của ông Gia-cóp và đời sau đổi tên là Israel, Chúa đã lập giao ước với họ, nhưng giao ước đó không hoàn hảo, không hoàn hảo là lỗi tại họ, chứ còn đối với Thiên Chúa thì quá là hoàn hảo rồi. Ở trong sách Xuất này chương 19 câu 5 tiếp theo, Chúa lập giao ước với Israel hay là Gia-cóp có 12 người con, Chúa nói thế này: nếu các ngươi nghe lời ta và giữ giao ước của ta, các ngươi sẽ là một dân tộc được ta biệt đãi. Chỉ có dân Do Thái Chúa giao ước, Chúa biệt đãi giữa muôn dân tộc, vì cả trái đất này thuộc về ta hết này. Nhưng đối với ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, vừa là vua vừa là tư tế. Thời xã hội Do Thái ai là vua không làm tư tế? Vậy mà Chúa giao ước với dòng giống Gia-cóp là các ngươi sẽ thuộc vương quốc tư tế. Và một quốc gia đã được Thiên Chúa hiến thánh. Như vậy cái lời giao ước này Chúa lập với nhà Gia-cóp hay là Israel cũ quá đẹp. Nhưng mà sao họ đã không trung thành đấy. Chúa bảo rằng nếu các ngươi giữ các giới luật của ta kìa thì các ngươi sẽ là dân được ta biệt đãi, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, các ngươi sẽ được hiến thánh. Những cái lời Chúa hứa cho dòng giống Israel là theo cái ngôn ngữ của đạo chúng ta nói là ơn nhân không, tức là không do tốt nghiệp gì của họ mà là do lòng thương yêu của Chúa dành cho họ mà thôi. Sách Kinh Thánh chương 9 câu 4 nói như thế. Thế thì sau bước thứ nhất họ đã phản bội, họ đã không trung thành với Chúa, thì tác giả thư Do Thái chúng ta vừa nghe Chúa lập giao ước với nhóm 12 mà thư Do Thái chương 8 câu 8 đến câu 12 nói đây này: này ta, ngày sắp đến ngày ta đến để ta hoàn tất một giao ước với nhà Israel và nhà Giu-đa. Tức là Israel và Giu-đa nghĩa là sao? Sao Chúa nói này là Israel mà thôi. Ngày xưa Chúa lập với Israel là Gia-cóp mà. Vào thời Chúa Giê-xu, Israel là 10 chi họ, chi miền Bắc và miền Trung. Giu-đa là 2 chi họ, chi miền Nam. Như vậy Chúa nói là Chúa Giê-xu thì Chúa lập ra bước với nhà Israel và nhà Giu-đa là gồm cả tất cả dòng giống Do Thái, dù họ đã chia rẽ thành hai quốc gia, thì Chúa lập với giao ước với họ, Chúa tái lập với giao ước mà Chúa đã lập với cha ông họ. Giao ước đó sẽ, giao ước này ta lập ra với các ngươi không như giao ước ta đã lập với cha ông các ngươi trong ngày ta đã cầm lấy tay trong các ngươi và dẫn ra khỏi Ai Cập. Bởi vì chúng đã không trung thành với giao ước của ta nên ta bỏ mặc chúng. Cái thứ Do Thái nói vậy, họ không trung thành thì Chúa bỏ mặc chúng. Đây là giao ước ta lập với nhà Israel sau những ngày đó, tức là sau khi chúng phản bội thì Chúa lập Israel mới, là nhóm 12. Ta sẽ khắc ghi lời ta vào tâm tư và lòng dạ chúng. Giao ước ngày xưa Chúa nói nhưng mà là ghi trên tay, bây giờ ghi trên tâm linh hồn và thân xác. Phaolô nói như vậy đấy: ta để rồi chúng không còn phải nói với nhau rằng chúng ta đi học biết Thiên Chúa, không còn ai phải nói như vậy nữa, bởi vì chính ta dạy chúng hết thảy lớn nhỏ đều biết ta, và những kẻ biết ta như vậy được ta dạy bảo thì chúng có làm điều gian ác ta cũng tha thứ, và ta không còn nhớ đến tội của chúng nữa, bởi vì ta là tư tế Chúa Giê-xu là trung gian giao ước mới. Nghĩa là sao? Nên cái giao ước ngày xưa đó Chúa lập với nhà Israel thì cái vị tư tế của họ là theo dòng Aaron, họ là trung gian giữa Thiên Chúa với nhà Israel cũ. Thì cái bây giờ vào thời Tân Ước cái dòng tư tế Aaron bị phế thải rồi, từ mấy ngày hôm nay chúng ta đã bàn về chuyện này rồi. Bây giờ dòng tư tế không do luật nào hết mà là do con Thiên Chúa vào đời, ngài là trung gian. Xưa kia dòng tư tế Aaron làm trung gian mỗi khi họ cần phục vụ, trung gian giữa Thiên Chúa với dân tộc. Còn bây giờ vị trung gian đó không phải là phàm nhân mà là Giê-xu con Thiên Chúa, là tư tế để làm trung gian giữa Chúa Cha với chúng ta thuộc dân đài đã tuyển chọn. Như thế, đúng với cái lời đáp ca chúng ta vừa đọc, là sao? Tín nghĩa ân tình
nay hội
ngộ là như vậy. Tín nghĩa ân tình Chúa thành tín, Chúa thương nay hội ngộ quy tụ chúng ta lại trong Chúa Giêsu. Khác với thời xưa, cái giao ước cũ đó, ai mà bất trung thì sẽ bị phân thành. Giê-ri-a chương 34 câu 18, Chúa nói như thế, quan điểm ngôn sứ Giê-ri-a: kẻ nào bất trung thì nó giống như con bò bị phân thây. Nhưng khi Chúa lập ra bước mới, tức là người chọn nhóm 12, thì trong đó có tên phản bội là Giu-đa phản thành. Mà chúng ta cũng không nên chỉ nghĩ tên Giu-đa phản thành mà thôi đâu nhé. Ai phản thành nữa? Thù lại cũng hội thành phản thành. Phê-rô đấy, tôi đâu có biết ông ấy là ai đâu. Phê-rô cũng phản thành vậy, chứ đâu phải là Giu-đa đâu. Thì chúng ta lấy trong danh sách môn đề chúng ta vừa đọc ấy, ai đứng đầu? Ai đứng đầu danh sách?
Simon.
Ai? Simon có tên là
Phê-rô.
Người đứng cuối là ai? Giu-đa. Cho nên tất cả bốn danh sách trong tân ước, tức là Ma-thêu, Ma-cô, Luca, Luca thì viết hai danh sách ở trong tin mừng của ông và sẽ được công bố nữa, cũng có 12 người này, nhưng mà luôn luôn trong danh sách này á, Phêrô đứng đầu và Giu-đa đứng cuối, thì anh trên cũng phản bội và anh cuối cũng phản đồ, một lúc phản bội chứ không phải riêng của Giu-đa đâu. Trong này tất cả phản đồ, tôi đứng đầu phản bội. Đúng rồi, cho nên tất cả chúng ta là một lũ phản bội thôi. Thế mà chúng ta không bị phân tay như Chúa đã nói qua một sự gì đây, chúng ta không bị phân tay, mà Chúa gửi con của Ngài đến để chúng ta phân tay con Ngài. Cái đó mới là kỳ lạ. Roma 8:32, Chúa Cha đã không dung tha cho chỉ có một Ngài, nhưng đã phó độ con Ngài vì chúng ta. Phó độ để chúng ta phân thay con Ngài. Nhưng khi chúng ta giết con một của Ngài, thì Thánh Phaolô nói ở 2 Côrintô chương 5 câu 19 câu tu môn tin mừng chúng ta vừa đọc à, trong Đức Kitô Thiên Chúa đã cho thế gian được giao hòa với Ngài và trao cho các tông đồ công bố lời hòa giải. Đó, Đức Giêsu bị giết chết, bị phân thây để trở thành người tư tế, để trở thành trung gian giao ước mới, giao hòa với Chúa Cha, giữa Chúa Cha với loài người tội lỗi, và trao cho người thánh các tông đồ công bố lời hòa giải. Chuyện các tông đồ phản bội thầy thì cũng chẳng khác gì chúng ta đọc chuyện của Samuel đã phế bỏ Saul để chọn David làm vua, là vì Saul cũng đã được Chúa sai Samuel sức dầu chọn ông làm vua để thay thế Chúa chăm sóc dân. Nhưng Sa-lê rất độc ác, độc ác phản bội cái người ân nhân nhất trong nước của mình, đó là phản bội David. David có làm gì hại Sa-lê đâu, chỉ là đánh thắng quân địch, làm cho dân tộc được bình an và ngai vua được bền vững. Thế mà chỉ vì ghen tức sợ cái ôi của mình sang tay David, hay là cái danh dự của David hơn danh dự của mình khi các phụ nữ khen này, David giết kẻ thù gấp 10 sau đây ông tức buồn này. Thế là đã hai lần ông phóng giáo để giết David mà không thành. Ê ơi, ông đem 3 lần quân, 2 lần ông đem 3 lần quân truy nã David để giết cho bằng được. Cái lần kia cùng ông xuất quân với 3.000 lính tinh nhuệ đó lùng David, không lùng kiếm được thì lúc đó ông bị Tào Tháo đuổi, ông chạy vào cái hang vào cái dãy núi trong đó có cái hốc đá, ông vào đó ông ấy bắn đại liên. Cho nên David ở trong hang đó cũng nhờ sau đây bắn đại liên, David phải rón rén đến đằng sau cắt cái tà áo của vua. Thế thì nữa, có thể đến sao được cắt biết cây chứ, bởi vì cắt thế nào cả ngày cứ đợi vào cắt áo rẹt một cái thì là cái vua quay lại thì chết ngay. Nhưng tôi bảo đúng là ông bị Tào Tháo đuổi vào đây bắn đại liên, cho nên ông kia cắt cái áo rẹt cái mà vua biết gì hết. Thế rồi vua làm xong công việc đó đi ra ngoài hang, đi một quãng xa, David mới cầm cái áo dơ lên: thưa đức vua, xin đức vua sai lính cận vệ của vua đến đây lấy cái phần áo mà con đã lỡ cách của vua, lỡ thôi. Và điều đó này chứng minh rằng con không hại vua. Nếu mà con có ác ý với vua thì lúc vua vào trong hang thì vua đã mất mạng với con rồi. Đó, ông tử tế với nhà vua sau đây như vậy. Tại sao sau đây cứ tìm hại David? Thế thì chúng ta nhìn hình ảnh David là Chúa Giêsu đó, Chúa Giêsu cũng quá tử tế với người ta. Tại sao các tông đồ phản bội? Thế là Chúa quá tử tế với Giuđa, tín nhiệm hắn, cho hắn làm quản lý của trong 12, làm quản lý là tín nhiệm lắm. Trong nhà này mà cha trao tiền cho ai là cũng phải tín nhiệm lắm đấy, bao nhiêu? Còn nhiều khi không cần lên sổ nữa, tín nhiệm lắm. Thì trong nhóm 12 thì Giuđa được tín nhiệm nhất, cha cho làm quản lý mà thương yêu như vậy, tại sao hắn phản bội thầy, phản bội anh em? Thì cái phản bội của Giuđa nó cũng giống như sau đây phản bội công của David. Đó là những kẻ gì? Tham quyền, tham tiền, tham danh thì đi đến cái chỗ phản bội như thế. Sau đây vì tham quyền, Giuđa vì tham tiền đến phản bội. Chứ những kẻ tham quyền tham tiền đều là những kẻ cường bạo, đều là những kẻ dã man, đều là những kẻ độc ác. Nếu chúng ta xem cái cuốn phim Sám Hối của Liên Xô đóng, xuất bản tại Liên Xô cách đây nửa thế kỷ rồi, thì chúng ta thấy một ông độc tài khét tiếng nhất trong thời đại chúng ta cách đây 50 năm, tên ông ấy là Pháp Lan. Cái ngày ông ấy đắc cử chức thị trưởng thành phố, ông ấy đứng ra trước quảng trường, ông ấy hét lên như thế này: chính sách của tôi là không dung tha cho những kẻ đối kháng. Tôi có quyền bắt được con mèo đen trong phòng tối, dù trong phòng tối không có con mèo đen tôi vẫn bắt được nó. Gớm chưa? Kia là muốn giết ai thì chết. Bắt con bồ đề trong vòng tối đã không có khả năng rồi. Vậy mà pháp đang nói là dù trong vòng tối không có bồ đề, tôi vẫn bắt được con bồ đề. Đó, những con người tham quyền, tham chức, tham tiền. Đây này, mới đây cũng có người tham tiền chửi tôi đó. Anh nói vậy ạ? Chúng mình tham tiền đây để sợ mình, cái chức của mình bị coi thường. Tôi cũng tranh với ai đâu. Hay là tôi có lần tôi đọc cái cuốn sách của ông Mao Trạch Đông, họ in dày về mạng vàng đẹp hơn cuốn Kinh Thánh của mình. Trong đó tôi đọc, tôi nhớ khi đó là Mao Trạch Đông còn sống đó. Sách có cái tư tưởng Mao Trạch Đông ấy, đối với Trung Quốc nhìn họ đọc, họ nghiên cứu, họ suy luận còn hơn là Thánh Kinh chúng ta. Tư tưởng Mao Trạch Đông mà. Thì trong cái câu nói của Mao Trạch Đông, tôi đọc trong sách đấy, tôi nhớ mãi câu nói thế này: đầu tôi không có một mảnh ngói để che, chân tôi không có một cọng rơm để đạp, tôi không có gì để mất, nhưng tôi có tất cả để tôi chiếm. Ghê chưa? Nghĩa là tôi mất gì hết, tôi chỉ chiếm thôi. Con người độc tài, con người tham ô như vậy, là những kẻ đó dễ đi đến phản bội người khác, phản bội cả những người đã ân nhân của mình. Cho nên đời là thế đấy. Chúng ta nhìn Chúa Giêsu cả cuộc đời hết lòng, dốc tâm dốc lực để phục vụ đồng, để phục vụ con người, phục vụ hết mọi người, phục vụ cả kẻ phản bội. Thế mà càng ngày kẻ ác, kẻ ghét, kẻ thù càng gia tăng. Làm bao nhiêu điều này mà mày gia tăng kẻ gian ác, gia tăng kẻ thù, gia tăng kẻ ghét. Cuối cùng nó đôi ngày treo trên thập giá. Thì ngày nhìn xuống cả những đứa thù ơn cũng chỉ đứng chố mắt nhìn giữa bao nhiêu người biểu môi chê bai khủng điên. Họ nói Chúa Giêsu khủng điên. Phaolô đã nhắc lại cái tư tưởng này ở thứ nhất Corinthians chương 1. Thẩm giá của Chúa Giêsu dưới cái mắt nhìn người đời đó là khủng điên. Chúa Giêsu phải hứng chịu những cái lời nói nó khốn nạn như vậy. Không còn ai đón nhận ra chân lý ở nơi Ngài. Nhưng Ngài ngước mắt xin nói với Chúa Cha, Chúa Cha im lặng và Ngài thưa: lạy Chúa Trời tôi, sao Chúa bỏ tôi? Trong đời Chúa Giêsu lúc nào Ngài cũng thưa với Chúa Cha là Cha con, Cha với con thân tình lắm. Ngoại trừ lúc bị treo trên thập giá thì không nói lạy Cha, sao Cha bỏ con, mà lại nói được lạy Chúa Trời tôi, sao Chúa bỏ tôi. Chỉ nhân là người đạo thanh tịnh. Nhưng mà cái câu nói đó, Ngài muốn nói là Ngài chỉ là người tôi tớ. Thiên Chúa là Chúa Trời cao cả, sao Chúa bỏ người tôi tớ đau khổ này? Lạy Chúa Trời tôi, nhân sao Chúa bỏ tôi? Đó. Cho nên tôi vẫn thường nhủ tâm và nói với những người đang gặp gian khổ trên con đường phục vụ, càng thiết tha với chân lý, càng hết lòng phục vụ theo ý Chúa, càng yêu kẻ ghét mình, cuối cùng cô đơn chỉ có một điểm may là giống Giêsu thập giá thôi. Vì thế mà Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta ở thứ nhất Phêrô chương 2 câu 21 thuộc đọc ra nghe:
làm
này mà làm lành mà phải khổ nếu Chúa muốn, hơn là làm điều dữ, vì đó là ân sủng trước mặt Thiên Chúa. Bởi lẽ Chúa Kitô cũng đã trải qua đau khổ, chỉ có đường phục vụ để lại cho chúng ta một gương mẫu. Cho nên kẻ thù là người ngoài làm hại chúng ta không xót xa bằng người gần ta nhất, người cùng một sinh mệnh, người cùng một lý tưởng, người cùng tôn thờ Thiên Chúa. Nên Thánh Vịnh 55 hay 54 câu 13, 14 nói lên cái sự chua xót này. Cảm nghe
cả như tên thị thù thì mang tôi cũng cao lòng,
hay kẻ ghét ghét lên mày lên mà tôi có thể đánh đi,
nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng ghế, chỗ thân tình tâm phúc với tôi.
Đó, giả như tên tị thù phỉ báng tôi cam lòng, kẻ ghét ghen nên mày lên mặt tôi đánh đi, nhưng đây là bạn, đồng vai đồng ghế, cùng chức linh mục với nhau. Hay là Thánh Vịnh 41 hay 40 câu 10 đó sao? Cả người bạn thân
con hàng tin
cậy đã cùng con chia kiêng sẻ bánh, mà nay cũng
nhờ đó
mới ngày mùng 1 ăn cơm với tôi, ngày mùng 4 đạp tôi, ngày mùng 1 ăn cơm với tôi, tiếp đón vui vẻ, ăn cơm xong còn tặng quà ra về, ngày mùng 4 đưa tôi lên đoạn đồ đài. Đó, người bạn thân con hàng tin cậy hẳn đã cùng chia cơm sẻ bánh, không phải chia cơm sẻ bánh mà hôm đó ăn thịt ngon lắm, thịt đà tiểu này, là thịt nai này, thịt thỏ này, ăn vừa khen ngon rồi về nhà chối. Ngày tôi mới vào chủng viện mới xin đi tu, một cha cao niên nói với tôi là này, đừng mơ đi tu là vào trong chủng viện ngay sau là linh mục là gặp gỡ toàn đức thánh đâu nha. Thầy nói tôi vậy, tôi biết thầy nói gì đây, đừng tưởng đi tu mai rồi ở với các đức thánh đâu nha, nay rồi anh sẽ biết, bao giờ làm linh mục rồi anh sẽ biết toàn là lupus cibus, tiếng Latin lupus cibus tức là sói trên mọi thứ sói. Tôi nhớ cái câu đó ngày tôi mới đi tu, lupus cibus sói trên mọi thứ sói. Hơn 33 năm một tôi cảm nhận đúng quả sói trên mọi thứ sói, kinh hãi. Tuy nhiên chúng ta phải chấp nhận một cái tương đối khi chúng ta sống trong cái cộng đoàn. Cái cộng đoàn Chúa Giêsu chọn đâu có phải lúc nào cũng im, có lúc cãi nhau, có lúc ẩu định đánh nhau dọc đường vì tranh nhau ai bên phải ai bên trái cả, đâu có tốt lành gì đâu. Nếu mà họ cãi nhau như vậy rồi họ bực mình, họ rằng họ bỏ không theo Giêsu nữa thì Đức Giêsu đâu có được công tác đâu. Cho nên một đoàn đủ theo Đức Giêsu được Chúa Cha soi lòng cho người chọn chả tốt lành gì. Trong đó theo cái kiểu nói của Giêsu về cái dụ ngôn lúa tốt cỏ lùn ở Matthew chương 13 câu 24 đến câu 30, thửa ruộng con lúa có cỏ, lúa là con người tốt, là gương tốt, cỏ là con người ác. Thế thì một cái ruộng lúa con lúa có cỏ mọc chung với nhau, chúng ta cứ tưởng nghĩ một cái thử mảnh đất cỏ không mọc được thì lúa cũng không mọc được. Mảnh đất nào cỏ thật là tốt thì cây lúa cũng thật là tốt. Cỏ thì không bao giờ thành lúa, nhưng mà người ác kẻ xấu có thể trở thành thánh, Phao-lô chẳng hạn. bao giờ trở thành cỏ, nhưng mà Giuđa lại trở thành cái phần của chiếc thầy. Cho nên tôi nhắc lại là chúng ta sống trong cái môi trường cuộc sống này, chúng ta vào gia nhập giáo xứ nào cũng vậy, hay là chúng ta vào đoàn thể nào cũng thế, ngay cả trong gia đình vợ chồng thì nó nên phải yêu thương nhau trọn đời, cũng chẳng tránh hết được những sự bất hòa với nhau, những lúc bực mình chấp nhận thôi, tương đối. Vì thế thấy Phaolô khuyên giáo đoàn Côrintô thứ nhất, Côrintô chương 11 câu 19, Phaolô nói gì? Anh em thế nào trong anh em cũng có sự chia rẽ, nhưng như vậy
mới biết rõ
ai là người đạo đức chắc chắn. Thế nào trong anh em cũng có bất hòa, cũng chia rẽ, nhưng như thế mới biết ai là người đạo đức chắc chắn. Cho nên khi chúng ta gặp khổ quá thì chúng ta cứ nhìn Chúa Giêsu, hay là nhìn ông Giuse trong thời cựu ước bị em hại ông, nhưng mà khi ông thành đạt ở bên Ai Cập, ông không tìm, ông không dùng cái uy quyền, cái thế của ông để mà làm hại anh em. Mặc dù khi ông gặp lại anh em nhận ra là em mình đã bán đi, thì họ quỳ lại xin Giuse tha mạng. Để Giuse ân cần nói với họ làm sao? Ấy, Chúa đã sắp đặt như vậy đấy, để hôm nay gia đình ta còn sống và gặp lại nhau. Giuse lấy cái hoàn cảnh anh em làm hại mình, triệt mình, thì ông lại bảo Chúa sắp đặt như vậy để ông nuôi gia đình, nuôi cả thế giới. Cho nên khi nào chúng ta quá khổ thì chúng ta, tôi khuyên mọi người khi gặp khổ đó thì cứ đọc thư Roma chương 8 câu 28 làm sao?
Với ai
yêu mến Thiên Chúa thì Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên tốt. Cứ yêu mến Chúa đi, Chúa cộng tác biến mọi sự nên tốt đẹp. Nhớ lại chuyện ông Giuse cũng vậy, ông yêu mến Chúa cũng phạm tội, cho nên đáng lẽ bị nhẹn giết thì lại có cái may là được nhốt xuống giếng, đáng lẽ chết ngọt dưới giếng lại có cơ may được bán làm nô lệ bên Ai Cập, đáng lẽ làm tôi ở nhà Phô-ti-pha thì lại làm chú nhà tù Phô-ti-pha, đáng lẽ bị bà vợ dân không chiếm đoạt được ông ấy thì tống ông vào trong tù, đáng lẽ bị rú tù thì lại làm trưởng tù, rồi đáng lẽ dù đã là trưởng tù thì vẫn là tù, cuối cùng lại được làm tể tướng, được vua Pha-rô cất nhắc nhất ở trên thế gian này để làm cho mọi người được sống đó. Yêu mến Ngài, biết mọi sự đến tốt đẹp, ai yêu mến Thiên Chúa, Ngài biết mọi sự đến tốt đẹp. Cứ cái khổ này thì nó lại sinh ra cái may mắn, chứ không bao giờ mà Chúa bó tay khi chúng ta đặt lòng hết lòng yêu mến Thiên Chúa. Hay cụ thể lúc khổ quá thì đọc Thánh Vịnh 57-56 câu 2: xin thương xót con cùng lạy Chúa, khổ quá xin thương xót con cùng lạy Chúa. Người ta chửi con, người ta vu oan gõ vạ cho con, xin thương xót con cùng lạy Chúa. Họ bảo con khóc nhưng mà chấp nhận. Amen.